để nhi mối hại về lưỡng ái. Khi lâm chung thì như đoạn trên đã nói, phải nghĩ trong gia đình từ cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái đều do đời trước có nợ nần ân oán nên mới tạm hội ngộ nhau. Khi nhân duyên đã hết thì mỗi người đi mỗi ngã. Nếu có lòng thương, tốt hơn ta nên gác bỏ tình trần, cầu sang Tây Phương để độ tất cả kẻ oán thân. Khi cái chết sắp đến, dù có quyến luyến cũng không thể đem theo, không làm chi được, bởi chính xác thân của ta còn phải tan về cát bụi. Nếu ái luyến thì đã không được vãng sanh, lại bị khổ luân hồi vô cùng vô tận. Những điểm về tam nghi tứ quan ở trên đây, hành giả phải suy nghiệm ghi nhớ kỹ để dự bị trước cho tinh thần được yên ổn trong lúc lâm chung. Một câu hồng danh Phật là thuốc diệu Di Đà, nếu bỏ đây không uống, thật lầm to lắm mà. Rồi ngài chỉ chuyên tâm niệm Phật, quả nhiên bệnh cũng lần lần thuyên giảm. Nên nhớ, khi bệnh đã nặng, hành giả phải buông bỏ tất cả mọi việc xung quanh, cho đến chính thân tâm của mình chỉ chuyên nhất niệm Phật, một lòng mong cầu vãng sanh Tây Phương. Làm như thế, nếu thọ mạng đã hết, quyết được vãng sanh. Như thọ mạng chưa dứt, tuy cầu vãng sanh mà trở lại mau lành bệnh. Do vì lòng mình chuyên thành nên có thể diệt trừ nghiệp ác đời trước. Trái lại, nếu chẳng buông bỏ mọi duyên, nhất tâm niệm Phật, như thọ mạng đã hết, quyết không được vãng sanh. Vì mình chỉ chuyên cầu lành bệnh chứ không cầu vãng sanh, nên không do đâu được về cực lạc. Nếu thọ mạng chưa dứt, chẳng những không được thuyên giảm, mà bệnh lại tăng thêm. Vì mình nhân cầu lành bệnh, vọng sanh lòng buồn lo sợ hãi. Có nhiều người tu tịnh độ, trong lúc đau nặng, thương nhưng vì kém hiểu đạo, chẳng lo khuyến tấn sự niệm Phật, trở lại không tiếc tiền rất nhiều đông tây y hoặc phù thủy đến cầu điều trị hoặc cúng tế cho mau lành bệnh. Làm như thế khiến cho người bệnh đã không được sự trợ niệm, lại bị rộn ràng phân tâm nên không được vãng sanh. Đó là lấy tiền mua hiếu hoặc mua danh để cho người ngoài thấy mình là kẻ ân hậu, tận tâm lo lắng. Họ đâu hiểu rằng có lòng hay không Phật Thánh đều chứng biết, chứ nào phải hình thức bên ngoài. Hành động ấy khiến cho người sáng suốt chỉ mỉm cười thương xót. Lúc bệnh nhân đau nhiều, như thần thức còn thanh tĩnh, người nhà nên thỉnh bậc tri thức đến thuyết pháp khai ngộ cho. Nếu không có bậc tri thức, nên mời một vị đồng tu đến an ủi khai thị. Vị này nên khuyên nhắc thân nhân kẻ bệnh, dùng lòng từ bi, cố chủ trương điều hành cho mọi việc hợp với đạo, để cho người sắp mãn phần được sự lợi ích vãng sanh. Đại khái, vị khai thị nên y theo mấy chi tiết sau đây. Thứ nhất, nói cảnh khổ ta bà, cảnh vui cực lạc, nhắc cho bệnh nhân phát lòng hâm mộ, lại nên đem việc lành, công tu của bệnh nhân kể rõ ra và khen ngợi, khiến cho người bệnh sanh lòng vui mừng, không còn nghi ngại, tự biết khi mình chết sẽ nương nơi nghiệp lành ấy sanh về Tây Phương. Thứ hai, nếu bệnh nhân có điều nghi ngờ gì, nên tùy cơ giải thích như thuyết tam nghi tứ quan ở đoạn trên đã nói. Trong đây, điểm cần yếu là khuyên phải dứt trừ tâm tham tiếc tài sản và niệm ái luyến gia đình. Thứ ba, nếu người sắp chết có di chúc trước thì thôi, bằng không, vị khai đạo phải can ngăn, khuyên thân nhân không nên hỏi han về di chúc. Lại cũng khuyên đừng nói chuyện tạp vô ích, khiến cho bệnh nhân động tâm, niệm tình ái, quyến luyến thế gian, có ngại cho sự vãng sanh. Thứ tư, khi có bà con hay thân hữu của kẻ bệnh đến thăm, nên ngăn không cho đến trước bệnh nhân, tỏ vẻ buồn thảm hỏi han. Nếu đã vì cảm tình đến viếng thăm, chỉ nên đứng gần bên chắp tay niệm Phật ra tiếng một hồi, đó mới thật là có lòng thương mến. Như kéo hiểu biết, chỉ dùng theo tục tình, đó chính là xô người xuống biển khổ. Tình tuy đáng cảm, mà sự lại đi di hại đáng thương. Thứ năm, nên khuyên bệnh nhân đem những y phục vật dụng của mình thí cho kẻ khác, hoặc y theo phẩm Như Lai tán thán trong kinh Địa Tạng, đem vật liệu ấy cúng dường kinh tượng lại càng hay. Điều này cũng giúp cho người bệnh thêm phước tiêu tội, được dễ dàng trong sự vãng sanh. Những điều đại khái như trên, vị khai thị phải lưu ý, ngoài ra có thể tùy cơ ứng biến, ở đây không thể nói hết được. Cho đến lúc sắp tắt hơi, thân nhân quyến thuộc phải bình tĩnh, đừng khóc lóc. Có kẻ tuy không khóc nhưng lại lộ nét bi thương sầu thảm, đó cũng là điều không nên. Bởi lúc bấy giờ bệnh nhân đã đi đến ngã rẽ phân chia giữa quỷ, người, phàm, thánh, sự thận yếu nguy hiểm khác thường như ngàn cân treo dưới sợi tóc. Khi ấy duy nhất tâm trợ niệm Phật hiệu là điều thiết yếu. Người dù có chí nguyện vãng sanh mà bị quyến thuộc thương khóc làm cho khơi động niệm tình ái, tất phải bị đọa lạc luân hồi, công tu cũng đành luống uổng. Lại khi bệnh nhân gần qua đời, tự họ muốn tắm gội, thay y phục hay đổi chỗ nằm, thì có thể thuận theo, song phải nhẹ nhàng cẩn thận mà làm. Nhưng họ không chịu, hoặc á khẩu không nói được, rất không nên miễn cưỡng mà làm. Bởi người sắp chết, thân thể thường đau nhức, nếu ép di động, đổi chỗ nằm hoặc tắm rửa, thay y phục, thì bệnh nhân càng đau đớn thêm. Nhiều người tu hành phát nguyện cầu về cực lạc, nhưng khi lâm chung vì bị quyến thuộc di động nhiễu loạn, phá hoại chánh niệm, nên không được vãng sanh, việc này xảy ra rất thường. Hoặc kẻ mạng chung có thể sanh về cõi lành, nhưng bị người khác không biết, xúc chạm thân thể, sửa đổi tay chân làm cho đau đớn, nên sanh lòng giận tức. do một niệm đó liền đọa vào đường ác, làm rồng rắn cọp beo hoặc các loài độc khác. Như vua A Xà Thế tu nhiều phước lành, khi lâm chung bị người hầu cận ngũ gục làm rớt cây quạt trên mặt nên giận chết đọa làm rắn mãng xà. Gương này không nên răng sợ ư? Người bệnh khi lâm chung hoặc ngồi hoặc nằm đều tùy tiện, chứ nên gắng gượng. Nếu cảm thấy suy nhược chỉ có thể nằm mà muốn xem cho ra vẻ, gắng gượng ngồi dậy là điều nguy hại không nên. Hoặc theo lẽ phải nằm nghiêng bên mặt hướng về tây, nhưng vì thân thể đau nhất phải nằm ngửa, hay nằm nghiêng bên trái hướng về đông, cũng cứ để tự nhiên chớ nên gắng gượng. Đây là chính bệnh nhân phải hiểu như thế mà tự xử sự. Còn người thân thuộc cũng phải hiểu lẽ này. Chẳng nên cầu danh, bắt người bệnh nằm nghiêng bên mặt, hướng về tây, hay đỡ dậy, mặc áo tràng, sửa ngồi kiết già. Đâu biết rằng, chỉ vì cầu chúc hư danh, mà khiến cho người chết phải đọa tam đồ, chịu vô lượng sự khổ. Lúc bệnh nhân sắp mãn phần, sự trợ niệm là điều rất cần thiết. Bởi khi ấy, người bệnh từ tinh thần đến thể chất đều yếu kém mê mờ, khó bề tự chủ. Đừng nói kẻ bệnh nhược chưa tu không giữ nổi câu niệm Phật được lâu bền, mà người bệnh nhược lấy câu niệm Phật làm thường khóa, nếu không nhờ sức trợ niệm cũng khó mong đắc lực. Cách trợ niệm phải y theo những điều kiện như ở dưới đây. Thứ nhất, thỉnh tượng Phật A Di Đà tiếp dẫn để trước bệnh nhân, khiến cho họ trông thấy. Cắm một bình hoa tươi và đốt lò hương nhẹ, khói thơm vừa thoảng để dẫn khởi chánh niệm cho bệnh nhân. Nên nhớ, khói chỉ nhẹ thôi, đừng để nhiều vì e ngột ngạt khó thở. Thứ hai, người trợ niệm tùy theo nhiều ít nên luân phiên mà niệm. Ít thì mỗi lần một hoặc hai người, chia thành ba phiên. Nhiều thì mỗi phiên có thể độ 6 hay 8 người. Nên nhớ, bệnh nhân lúc ấy sức suy yếu, rất cần thâm khí. Nếu để cho người ta vào đông, hoặc kẻ trợ niệm quá nhiều, tất làm cho người bệnh ngột ngạt xao động, có hại hơn là có lợi. Lại, các phiên phải canh theo đồng hồ mà im lặng luân chuyển nhau, để cho câu niệm Phật tiếp tục không gián đoạn, đừng kêu gọi. Mỗi phiên niệm lâu ước độ 1 giờ. Thứ ba, theo ngài Ấn Quang nên niệm 4 chữ để cho bệnh nhân dễ thu nhận trong khi tinh thần thể chất quá suy yếu. Nhưng ý kiến của Hoằng Nhất Đại Sư thì muốn niệm 4 chữ hay 6 chữ, tốt hơn nên hỏi bệnh nhân để thuận với tập quán ưa thích thổi bình nhược của người bệnh, khiến cho họ có thể niệm thầm theo. Nếu trái với tập quán ưa thích, tức là phá hoại chánh niệm của người bệnh, tức mình cũng có tội. Lại cách trợ niệm, không nên niệm to tiếng quá vì mình sẽ tổn hơi khó bền, không nên niệm nhỏ quá vì ăn người bệnh tinh thần lờ lạc, khó thâu nhận. Cũng chẳng nên niệm quá mau, bởi làm cho bệnh nhân đã không nghe nhận được rõ ràng, lại không thể theo kịp. Chẳng nên niệm quá chậm, bởi có lỗi, tiếng niệm rời rạc, khiến người bệnh khó liên tục nhiếp tâm. Đại khái, tiếng niệm phải không cao, không thấp, chẳng chậm, chẳng mau. Mỗi chữ, mỗi câu đều rành rẽ rõ ràng, khiến cho câu niệm trải qua tai, đi sâu vào tâm thức của người bệnh. Như thế mới đắc lực. Lại có điều nên chú ý, khi bệnh nhân tâm thức quá hôn trầm, niệm ở ngoài tức họ không nghe rõ. Trong trường hợp ấy, phải kê miệng sát vào tai họ mà niệm, mới có thể khiến cho bệnh nhân được minh tâm. Thứ tư, về pháp khí để dùng trong khi trợ niệm, thông thường nên đánh khánh. Bởi tiếng mõ, âm thanh đục, không bằng tiếng khánh trong trẻo, dễ khiến cho bệnh nhân tâm thần thanh tĩnh. Nhưng vấn đề đó cũng tùy, vì theo kinh nghiệm riêng, Hoằng Nhất Đại Sư đã dạy. Những kẻ suy yếu thần kinh rất sợ nghe tiếng khánh và mõ nhỏ. Bởi âm thanh của mấy thứ này chát chúa, đinh tai, kích thích thần kinh khiến cho người bệnh tâm thần không an. Theo thiện ý, chỉ nên niệm suông là thỏa đáng hơn hết. Hoặc nếu có, thì chỉ nên đánh cái chuông mõ lớn. Những món này âm thanh hùng tráng, khiến cho người bệnh sân niệm nghiêm kính, thật hơn đánh khánh và mõ nhỏ nhiều. thứ mỏ nhỏ, âm thanh đục cũng không nên đánh, vì làm cho bệnh nhân tâm thần hôn trược. Tuy nhiên, sở thích của mỗi người không đồng, tốt hơn là nên hỏi trước bệnh nhân. Nếu có chỗ nào không hợp, phải tùy cơ cải biến, chớ nên cố chấp. Trên đây là mấy điểm nên lưu ý về cách thức trợ niệm. Mới được tắm rửa thay đổi y phục. Trước và sau khi chết, người thân không được khóc thóc, bởi khóc là vô ích mà lại có hại, vì làm cho cả mạng chung sanh niệm quyến luyến, không được giải thoát. Chỉ nên gắng sức niệm Phật mới thật có ích cho vong nhân. Nếu muốn khóc lóc phải đợi 8 giờ sau. Tại sao thế? Vì bệnh nhân tuy tắt hơi nhưng thức a lại da còn chưa đi. Nếu khi ấy lay động, tắm rửa thay y phục hoặc kêu khóc, họ vẫn còn cảm giác đau đớn hoặc sinh buồn giận bi thương mà phải sa đọa. Điều này rất quan hệ, rất cần yếu, nên để ý ghi nhớ cho kỹ. Thiết thăm dò hơi nóng để nghiệm xem sân về đâu. Tuy có chứng cứ, song cũng không nên câu chấp. Nếu bệnh nhân bình thời, tín nguyện chân thiết, khi lâm chung chánh niệm rõ ràng, có thể kinh nghiệm là vãng sanh. Nhiều người không kỹ, cứ mãi thăm dò, sờ chỗ này chỗ kia, làm động niệm kẻ mạng chung cũng có hại rất lớn. Sau khi bệnh nhân tắt hơi, người trợ niệm vẫn phải tiếp tục niệm Phật cho đến 3 giờ đồng hồ sau, để cho sự vãng sanh được bảo đảm. Trợ niệm xong, liền đóng cửa phòng lại, canh chừng cho kỹ, kẻo loài mèo chó hoặc kẻ không am hiểu đổ xô vào xúc chạm. Đợi mãn 8 giờ sẽ tắm rửa, thay đổi y phục. Nếu luôn trong 8 giờ có người ở gần bên niệm Phật là điều rất tốt. Ngoài ra, cấm tuyệt không nên làm điều chi khác. Xin nhắc lại, trong khoảng thời gian này người chết vẫn còn cảm giác. Sau 8 giờ, nếu tay chân người chết đã cứng không thể chuyển động, nên dùng vải thấm nước nóng đắp bao quanh khớp xương. Làm như thế dây lâu có thể sửa tay chân co duỗi như thường. Trong đám tang của người quá cố, thân nhân nên làm đơn giản, đừng quá rườm rà mà tốn vô ích. Điều rất cần thiết là phải nên dùng đồ chay, chứ có sát sanh để đãi đằng cúng tế. Nếu sát sanh để đãi đằng cúng tế, tức người mãn phần bị oan đối không được giải thoát. Dù cả mạng chung đã được vãng sanh, phẩm sen cũng vì đó mà bị giảm thấp. Trong thời gian trước, Bút Giả cùng Chư Tăng có đi tụng kinh siêu độ cho bà kế mẫu người bạn là Thượng Tọa Bảo Huệ ở xã Tân Hội, tỉnh Long An. Nơi đám tang, Bút Giả thấy dùng toàn đồ chay, có khen ngợi và hỏi thăm thì Thượng Tọa đáp: Sự cúng đẩy đầu chai thật ra có do tôi khuyến hóa, nhưng phần lớn cũng là động lực bởi một chuyện đã xảy ra sớm trên. Nguyên trên ấy có một nhà khá giàu, gia chủ mãn phần, người con cho giết nhiều bò heo gà vịt để tiếp đãi họ hàng thân thuộc và kẻ quen biết gần xa suốt cả mấy ngày. Lúc sanh tiền, gia chủ là người hiền lành, phúc hậu, thường ăn chay tụng niệm, lại có giao du rộng. Sau đám tang ấy, vào buổi chiều hồn ông nhập vào đứa cháu nội, mặt đỏ sần, nhảy lên ván, ngồi vỗ bàn, kêu gọi ngay tên đứa con lại, và quát bảo. Một đời ta tu hành lòng phước, không tội lỗi chi nặng, đáng lẽ được sanh đến chỗ giàu sang, nay bị mày sát sanh quá nhiều để cúng đãi, nên ta bị oan đối không được giải thoát. Hiện thời ta bị quản thúc phạt vạ, phải chăn giữ một bầy bò, heo gà vịt, chạy trong bùn lầy gai góc, thật khổ sở vô cùng. Thuật xong câu chuyện, thượng tọa cười bảo. Chính nhờ việc đó đồn vang ai cũng đều biết, lại mới xảy ra cách đây ít tháng. Người nhà đó tin tưởng, kinh sợ, nên tôi mới vừa đề nghị là được chấp thuận liền. Việc sát sanh đãi đằng cúng tế trong đám tang, kinh Địa Tạng cũng đã có nói rõ sự nguy hại, vậy hàng Phật tử nên để tâm ghi nhớ. Khi làm Phật sự quy tín cho người quá vãng, thân nhân nên đem công đức ấy hồi hướng khắp chúng sanh trong pháp giới. Như thế công đức sẽ càng thêm lớn, mà sự phước lợi của phong nhân cũng nhân đó được tăng thêm nhiều. Những điểm dự bị về lúc lâm chung trên đây, phần lớn bút giả rút lấy ý kiến của các bậc danh đức như Ngài Ấn Quang và Hoằng Nhất Đại Sư mà dung hội lại. Bởi buổi lâm chung chính là lúc quan yếu nhất trong cuộc đời người. Nếu trước chưa dự bị tư lương vãng sanh cho đầy đủ, đến chừng ấy khó khỏi kinh hoàng bối rối, kêu cầu không kịp, nghiệp ác trong nhiều kiếp đồng thời hiện ra, làm sao giải thoát. Cho nên khi lâm chung, tuy nhờ người y theo phương pháp mà trợ niệm, nhưng chính mình lúc bình nhật phải cố gắng tu trì, chừng ấy mới được tự tại. Xin các bạn tu tịnh nghiệp, sớm lưu tâm dự bị, để đồng được giữ phẩm sen nơi hải hội liên trì. Người tỉnh Giang Tây ở Trung Hoa, buổi thiếu thời có sang lưu học Nhật Bản. Sau khi quan phục, ông từng làm nghị viên ở Quốc hội và ty trưởng nhiệm chức phương ty. Anh của cư sĩ là Cảnh Hy, vốn hàng quan thương, từ lâu đã mến chuộng Phật học, nên đối với cửa đạo, cư sĩ cũng khẳng khái hộ trì. Ông đã làm nhiều được công đức, như việc trùng tu ngôi thợ đệm cổ sát, xuất tư sản, mua chuộc sườn hương hỏa cho chùa, lại thỉnh đại sư hòa thượng về trụ trì. Khi đức sinh pháp sư đề xướng việc đức hòa thượng Quán Âm đại sĩ bằng đồng cao 28 thước, cư sĩ cũng bôn tẩu rất khuyên cho đến khi hoàn thành Phật sự. Năm Nhân Quốc 22, Cảnh Liệt nhân bị nạn chiến tranh đến Tô Châu quy y với Ấn Quang đại sư, được phát danh là Đức Thành. Từ đó ông giữ lục trai và chuyên tu tịnh nghiệp. Khi chưa vào đạo, Cảnh Liệt thích đánh cá lưới chim, tạo nghiệp sát cũng nhiều. Do nhân ác đó, về sau cư sĩ mang tiếng ghẻ đối khẩu sang rất nguy kịch, ngày đêm đau nhức rên la. Trong cảnh khổ, ông phát nguyện đức trừ nghiệp ác, chuyên niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm. Bỗng nghe mùi hương lạ bay ngào ngạt, bệnh lần lần thuyên giảm. Đến năm Dân Quốc 25, cư sĩ mới trở lại quê hương. Tuy lòng tin đã phát, nhưng vì việc đời việc đạo bận rộn quá nhiều,
Nên về phần thực hành, ông chưa được chuyên thuần, mỗi ngày chỉ tùy duyên niệm Phật chút ít mà thôi. Sang năm Nhâm Tuất 27, do nghiệp sát đời này và đời trước, tu sĩ lại phát sinh bệnh nặng. Lâu ngày kiền niên trong cơn bệnh khổ, ông khó kham nhẫn, liền bảo con là Lưu Phát Trang xuất tiền giải đức xung pháp sư nhờ cúng dường ngài Ấn Quang và làm các việc công đức để cầu mau tiêu tội. Pháp sư viết thư trả lời khuyên tu sĩ nên trường trai, nhưng dây dưa mãi đến cuối năm ông mới thực hành được. Qua năm Nhân Quốc 28, bệnh thế của cư sĩ càng thêm nặng. Vợ con ông đều là đệ tử quy y của ngài Ấn Quang, đã biết sự khẩn yếu lúc lâm chung, vội thỉnh chư tăng ở chùa Thọ Lượng đến trợ niệm. Ngày 19 tháng giêng năm ấy, cư sĩ biết mình sắp từ trần, bảo người nhà đem ghế đỡ ra trước sân ngồi để thay đổi thanh khí. Sau khi gọi anh em dặn dò hậu sự và bảo con là Phát Can quỳ nghe di chúc xong, thần sắc ông bỗng đổi khác. Vợ con thấy thế liền đỡ vào nhà đem tượng Di Đà tiếp dẫn đến để trước mặt cư sĩ, rồi cùng chư tăng lớn tiếng trợ niệm danh hiệu Phật. Đã vài tháng cư sĩ bị bệnh sụi hết một cánh tay cái, nhưng khi thấy tượng Phật, ông bỗng hoạt động được như thường, hai tay chấp lại miệng niệm Phật, mặt lộ vẻ hớn hở vui mừng. Lúc đó dường như ông không còn cảm thấy thống khổ, tùy theo mọi người niệm Phật đi lâu rồi an lành thoát hóa. Cư sĩ vãng sinh vào lúc được 61 tuổi. Mấy tháng ông bị bệnh khổ là do nghiệp sát sanh chuyển thành khinh báo trong hiện tại. Đến khi lâm chung, nhờ sức trợ niệm nên hiện ra điều tốt, có thể gọi là các căn vui đẹp, chánh niệm phân minh, xả báo an lành như vào thiền định. Như thế, sự vãng sanh Tây Phương đã chắc không còn nghi ngờ nữa. Lúc tang tế đại khách, cả nhà tuân theo lời ngài Ấn Quang, dùng toàn đồ chay, ai nấy đều khen ngợi. Sự việc cư sĩ được vãng sanh, tuy do căn lành đã thành thục, mà cũng nhờ sức trợ niệm lúc lâm chung. Vậy đối với điểm khẩn yếu rốt sau, chưa liên hữu cần để tâm chú ý. Là vợ của một người họ Lý ở Dương Châu. Nhưng vì chồng có vợ bé mà mình lại không sanh dục, cô khó nổi yên thân nơi nhà, nên đến nương ngụ với kế mẫu là nữ cư sĩ Đinh Đức Nguyên. Bà Đức Nguyên cũng thương cô như con đẻ, đôi bên nương nhau tình thân thiết 20 năm như một ngày. Đức Hoàng cư sĩ trường trai tu tịnh nghiệp, hôm sớm rất chuyên cần. Cô và kế mẫu vì nghĩ duyên đời phước bạc, quyến thuộc điêu linh, nên nương tựa nhau cùng làm bản pháp trên đường đạo. Luận về sự tín hướng và công hạnh tu trì lúc bình nhật, thì mỗi mỗi cô đều vượt xa hơn Lưu Cảnh Liệt cư sĩ. Chỉ tiếc vì tốt nghiệp cuốn lôi, nhân duyên khiếm khuyết, nên cô hằng gặp cảnh chướng nạn, không mấy lúc được yên thân. Năm Dân Quốc 27, nhưng thấy miền Vũ Hán sắp chìm trong cuộc chiến, hai mẹ con liền từ Hương Cảng đến thị xã Hộ tạm lánh nạn. Bây giờ vì vật giá lên cao, mướn nhà rất khó, mà ở lâu nơi khách sạn tốn phí nhiều lại càng bất tiện. Nhưng may nhờ Diệu Chân Hòa Thượng xót thương mở một gian tịnh thất nơi chùa Thái Bình để cho mẹ con cô và ba người Phật tử tản cư nữa cùng ở. Năm Dân Quốc 28, vào khoảng tháng 3, Đức Hoàng cư sĩ bỗng cảm chứng thương hàn. Dây dưa qua đến tháng 4, thuốc thang đều vô hiệu, bệnh thế mỗi ngày càng thêm nặng.
Lúc ấy, trong chùa Phật sự nhiều, phòng xá lại ít. Nếu để chết tại đó thấy có điều bất tiện, nên bất đắc dĩ bà kế mẫu phải đưa cô vào y viện. Chương trình ở đây đều theo cách thức Tây Phương, muốn được tự do trợ niệm trong lúc lâm chung thật khó toàn vẹn. Đức Hoàng cư sĩ vào y viện được 2-3 ngày, người biết Phật Pháp không thể tới lui hầu trợ, nên buổi sáng ngày 18 tháng 4, cô mãn phần một cách hồ đồ trong y viện. Lúc ấy, nữ cư sĩ được 51 tuổi. Như Đức Hoàng cư sĩ, xác thực là người có tín tâm tu trì. Nếu khi lâm chung được sự trợ niệm đúng Pháp, tức điềm lành tướng tốt vãng sanh, không ở sau lưu cư sĩ. Cũng bởi cơ duyên trở ngại, nên đời này cô không thọ dụng được công hạnh tu niệm lúc bình thời, chỉ gây nhân đắc độ về sau mà thôi. Việc xảy ra thật đáng tiếc cho cô, song cũng cho ta thấy sự trợ niệm lúc lâm chung quả là trọng yếu. Dân quốc, quê ở huyện Dư Diêu, tỉnh Triết Giang. Ông nhà nghèo từ nhỏ, theo nghề buôn bán, tánh lịch thiệp, quán xuyến hơn người. Năm dân quốc thứ 11, Liên Hàn được biết người bạn cùng xóm là Đồng Giác Hàn, tu tịnh nghiệp. Trong lòng ưa thích, Hàn qua lại để nghe lời chỉ giáo. Sau đó, ông thọ quy giới làm Hàn Phật tử tu tại gia. Phần văn học tuy cư sĩ còn yếu kém, song về nghĩa lý kinh Phật, sự giải ngộ lại hơn người. Tháng 9 năm Quý Hợi, các bạn ở Liên xã ước hẹn cùng nhau thệ nguyện, phát lòng bồ đề. Liên Hàn cũng có dự trong cuộc lễ ấy. Cuối mùa xuân năm Giáp Tý, vì đau bệnh, cư sĩ lén phá giới sát sanh. Nhân đó lần lần xa cách với các liên hữu. Đến tháng 7, bệnh ông càng thêm nặng. Bạn đồng tu đến thăm, ai cũng bảo rằng tất sẽ chết. Liên Hàn cũng xét biết mình khó sống, tự cảnh giác ăn năn việc đã làm. Đầu tháng 8, ông gượng đau đến trước bàn Phật, hết lòng phát lộ, chí thành sám hối, nguyện giữ lại năm giới, thề không tái phạm. Từ đó, cư sĩ buông bỏ muôn duyên, dứt trừ ái dục. Một lòng thầm niệm hồng danh Phật, chờ đến lúc mạng chung. Các liên hữu biết công phu trì niệm của cư sĩ còn cạn, nên trước khi ông lâm chung 6 ngày, thỉnh người đến trợ niệm. Mấy hôm sau rốt, những bạn đồng tu cũng tự mình đến niệm Phật dứt duyên. Cuộc trợ niệm khởi đầu từ ngày 12 tháng 8. Qua ngày rằm, Liên Hàn bỗng tự cảm biết thần khí thanh nhẹ tươi tỉnh. Đến ngày 17, cư sĩ bảo trong giấc mơ thấy một vần ánh sáng như 5-6 ngọn đèn điện chói lòa. Vào chiều tối, xem thần sắc ông cũng như thường, các liên hữu cho là chưa đến giờ, tiếp tục niệm Phật tới sang canh 2, rồi sắp sửa muốn ra về. Các vị ấy không ngờ rằng lúc đó sự trợ niệm đã đến hồi tinh thuần đắc lực. Liên Hàn nghe tiếng niệm Phật bỗng ngưng bặt, liền nói: "Tôi hãy còn chưa đến Tây Phương, mong nhờ chư linh hữu trợ niệm cho suốt đêm nay. Chúng nghe lời nói có vẻ khác lạ, lại cao tiếng niệm Phật. Không đầy nửa giờ sau, cư sĩ bỗng cười bảo: "Tôi đã đến Tây Phương. Ôi, ao thức bảo to rộng quá. Kìa, hoa sen thật là đẹp. Ánh quang minh cũng sáng đẹp vô cùng." Rồi ông lại dặn đại chúng cao tiếng trợ niệm đừng nghỉ. Từ trước, Liên Hàng vẫn lặng lẽ nằm yên. Đến lúc bây giờ, tay và đầu ông đều hoạt động, miệng liên tiếp nói to: "Ôi, hoa sen thật tiên xinh, ao báu thật sáng đẹp." Lúc ấy, mặt của cư sĩ tươi cười hớn hở, trông như người bất chợt có việc vui mừng vượt quá hy vọng. Như thế, qua một giờ sau, ông trở lại lặng yên không nói, tay chân cũng không động. Chỉ nằm ngửa, mắt chăm chú nhìn tượng Phật trước giường. Kế tiếp, đôi chồng lần lần lờ lạc, hơi thở cũng lần yếu mòn. Đến 5 giờ sáng ngày 18, cư sĩ mới tắt hơi. Đêm ấy, liên hữu chỉ có 4 người, mà vừa thay phiên nhau, lớn tiếng trợ niệm suốt đêm, vừa thỉnh thoảng lại xen đôi lời sắc tấn. Như thế, cứ tiếp tục niệm cho đến sau khi cư sĩ tắt hơi 1 giờ rưỡi, mới đổi phiên cho những vị khác vừa đến. Sự trợ niệm vẫn tiếp tục cho đến lúc thân thể kẻ mãn phần lạnh hẳn. Người nhà đều bị ngăn không được cấp thương. Đến 10 giờ trưa, một liên hữu thăm dò thử, thì các nơi khác đều lạnh, di đánh đầu còn nóng như nước sôi. Trong kinh có bài kệ nói: "Đảnh thánh mắt sân trời, người tim ngạ quỷ bụng, bàn sanh ra đầu gối, địa ngục lòng bàn chân." Khi người chết các nơi khác đều lặng, y đánh đầu nóng sau rốt, là kẻ ấy đã sanh về cõi thánh, cõi Phật. Mắt nóng sau rốt là sanh lên cõi trời. Chỗ tim ngực nóng sau rốt là sanh trở lại cõi người. Còn nếu ở bụng thì kẻ đó sanh về cõi ngạ quỷ. Ở đầu gối, đầu thai vào loại bàn sanh. Ở lòng bàn chân, tất đọa xuống địa ngục. Thần thức thoát ly từ nơi nào thì chỗ đó nóng sau cùng. Cư sĩ đánh đầu nóng sau rốt, chứng tỏ ông đã vãng sanh về cực lạc vậy. Như Liên Hàng cư sĩ, giới phẩm không tròn, công hạnh tu trì lại còn non kém, nhưng không được vãng sanh, xét ra toàn nhờ sức trợ niệm của các bạn đồng tu. Xem đây, ta thấy sự trợ niệm Phật rất thiết yếu cho hành giả lúc lâm chung. Bấy giờ, nhằm ngày 18 tháng 7, năm Dân Quốc thứ 13, tức năm 1924, cư sĩ được 30 tuổi. Thank you.